kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý vị thính giả thân mến, chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái để làm thật tốt công việc của mình. Kính thưa quý vị, đôi khi chúng ta phải thức rất khuya vì những chuyện bất đắc dĩ. Mặc dù biết thức khuya sẽ ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe, đặc biệt là làn da. Chúng ta hãy cùng nhau làm theo 6 nguyên tắc sau đây để giúp cho làn da của chúng ta được bảo vệ và tránh không bị lão hóa khi chúng ta thức khuya. Đầu tiên đó chính là chế độ ăn uống hợp lý vào buổi tối. Làn da không có giấc ngủ đầy đủ, chất dinh dưỡng sẽ mất đi nhiều. Vì thế, buổi tối cần bổ sung các thực phẩm chứa vitamin C hoặc là thực phẩm chứa nhiều protein có lợi cho phục hồi tính đàn hồi và độ trơn bóng của làn da. Buổi tối không nên ăn các loại thực phẩm chua cay có hại cho làn da về đêm. Uống cà phê hoặc trà đặc là cách để chống lại cơn buồn ngủ. Nhưng hai loại thức uống này là chất khử nước của da hiệu quả nhất, do đó không nên uống những thứ này vào ban đêm để tránh hại bao tử và không giữ được độ ẩm cho da. Thứ hai đó chính là duy trì độ ẩm cho làn da. Khi thức đêm, nên để không khí trong phòng được thoáng mát và có độ ẩm nhất định. Nếu môi trường quá bức bí, trước khi đi ngủ chúng ta có thể xoa một ít kem dưỡng da phòng chống những ảnh hưởng do căn phòng đem lại. Hãy rửa mặt sạch và nếu có thể thì bôi một lớp lotion giữ ẩm mỏng trong lúc thức khuya. Lớp lotion này sẽ giữ nước và cung cấp dưỡng chất cho làn da của chúng ta. Sau khi hoàn thành công việc và sẵn sàng đi ngủ, hãy rửa mặt lại và bôi thêm một lớp lotion mỏng mới. Thứ ba đó chính là đi tắm sớm. Thời gian nghỉ ngơi của làn da là vào khoảng thời gian từ 10 tới 11 giờ. Lúc này, nếu tắm rửa quá muộn, có thể làm làn da không kịp hấp thụ chất dinh dưỡng. Nếu có điều kiện nên chuẩn bị một chậu nước ấm, nhỏ vài giọt dầu hoa oải hương và đặt hai chân vào ngâm một lúc. Cách này giúp tinh thần sảng khoái, máu huyết lưu thông đều. Vì vậy, làn da của chúng ta cũng được hỗ trợ đắc lực. Thứ tư đó chính là thức đêm, cần bảo vệ dạ dày. Người thường xuyên thức đêm, theo đông y cho rằng âm suy, nóng trong, những người này thường bị các bệnh về dạ dày. Cần thông qua ăn uống để bảo vệ dạ dày, nên uống một ly sữa nóng để có giấc ngủ ngon và sâu. Uống nhiều nước, ăn trái cây, nếu có cháo ăn khuya là tốt nhất. Thứ năm đó chính là không nên tranh thủ chợp mắt khi công việc vẫn chưa xong. Khi thức khuya sẽ cảm thấy mệt mỏi, nhưng bất luận mệt mỏi như thế nào, cũng đừng đứt quãng lên giường nghỉ ngơi một cách đột ngột, không tốt cho sức khỏe của chúng ta. Khi mệt mỏi, nhưng công việc vẫn chưa giải quyết, có thể uống một ít nước để nâng cao tinh thần. Khi thức khuya, bộ não cần nhiều oxy, nếu kịp thời hít thở sâu, sau khi giải quyết công việc xong xuôi, dành ra từ 5 tới 10 phút suy nghĩ cho đầu óc thoải mái, rồi sau đó mới đi ngủ. Và cuối cùng đó chính là chăm sóc để phục hồi làn da sau khi thức khuya. Trước khi đi ngủ và sau khi tỉnh giấc, hãy bỏ ra 10 phút đắp mặt nạ bổ sung nước bị thiếu cho làn da sau khi tỉnh giấc. có thể dùng nước nóng lẫn nước lạnh rửa mặt để kích thích tuần hoàn máu. Nếu thức khuya thì buổi sáng thức dậy nên rửa sạch mặt, sau đó bôi một lớp kem dưỡng ẩm cùng với nước hoa hồng để da đỡ bị khô và tránh mất nước. Sau những buổi thức khuya hãy tìm cách ngủ bù ngủ sâu, ngay khi có thể hạn chế uống rượu bia và hút thuốc lá. Kính thưa quý vị, chúng ta nên hạn chế tình trạng thức khuya cũng là một trong những cách tối đa để bảo vệ làn da và sức khỏe chính mình. Nếu có thể thì đi ngủ lúc 10 giờ đêm, vì sau thời gian này, nhiều cơ quan của cơ thể như là tim, phổi và dạ dày giảm cường độ làm việc. Khi ngủ, máu lưu thông nhiều hơn, giúp cung cấp dinh dưỡng và oxy đến các vùng da bị tổn thương, da sẽ phục hồi và tái tạo lại. Chính vì vậy, thời gian dưỡng da tốt nhất là về đêm.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Thân này Christ đã chết thay. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, trong sách Giăng đoạn 15 từ câu 1 cho đến câu số 6 viết như sau: Ta là gốc nho thật, cha ta là người trồng nho. Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết, và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. Các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho, hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta ở trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Kính thưa quý ông bà chị em thương mến, Chúa Ngài chính là gốc nho thật. Ngài có một sức mạnh chi phối ở vũ trụ, trong thiên nhiên. Ngài là nguồn sức mạnh, Ngài là đấng tạo hóa, Ngài là đấng đầy trí tuệ. Và ngay cả những điểm mạnh mà chúng ta có được cũng chính là từ đấng sáng tạo là Đức Chúa Giêsu ban cho chúng ta. Nếu chúng ta cố gắng dùng mọi việc làm mà không có Ngài thì sẽ không hiệu quả. Vì vậy mỗi người chúng ta được sinh ra với khả năng để trở thành con người, và những khả năng này được đưa ra bởi Chúa khi Ngài cho chúng ta được sử dụng khả năng với sức mạnh của Ngài. Khi một người đưa ra quyết định để trở thành một tín đồ của Chúa Giêsu và được làm phép báp têm gia nhập vào hội thánh như là một biểu tượng bắt đầu cuộc sống mới, Chúa đã tuôn đổ Thánh Linh của Ngài trên chúng ta và cho chúng ta sức mạnh mới, hay như một sự sức giàu tự nhiên, và chúng ta chính là quà tặng của Chúa Thánh Linh. Chúa Giêsu cũng ban cho chúng ta có một sức chịu đựng trong các điều kiện khác nhau của cuộc sống. Chúng ta thấy rằng trong thế giới thực vật, một số cây có thể chịu được hạn hán, lũ lụt, nhiệt độ tăng cao và nhiệt độ giảm xuống. Đôi khi chúng ta có thể ghép một bông hồng mong manh để gốc một hồng ghép mạnh hơn, và sự mỏng manh của hoa hồng sẽ tốt hơn khi có thể đứng điều kiện khó khăn. Nếu cuộc sống của chúng ta được ghép vào Chúa Giêsu thì mọi người có thể ứng phó với những căng thẳng của cuộc sống. Khi mà chúng ta bị chế giễu, bị xem thường, khi mà chúng ta cảm thấy cô đơn, khi mà chúng ta từ một gia đình gặp nhiều khó khăn, gặp những hoàn cảnh thử thách và bệnh tật, không phải những bông hoa hồng mong manh sẽ không bao giờ mạnh mẽ như gốc của chúng, nhưng chúng sẽ mạnh hơn rất nhiều so với bản chất thật của nó. Chúa Giêsu cũng giúp chúng ta có thể chống lại các lỗi lầm và bệnh tật của tội lỗi. Ngài đã sống cuộc đời như chúng ta sống, và Ngài đã không bao giờ mắc bẫy Satan. Do đó chúng ta biết rằng Ngài có một sức mạnh để vượt qua tội lỗi. Khi chúng ta ở trong sự cám dỗ, nếu chúng ta nhớ lập tức cầu nguyện với Ngài để đối phó, thì chúng ta sẽ dùng từ ngữ để nói hoặc sức mạnh để thoát ra khỏi tình hình. Bí quyết là chúng ta phải nhớ đủ nhanh. Kinh Thánh nói là để chống lại hoặc đứng trên ma quỷ, và ma quỷ sẽ chạy trốn khỏi chúng ta. Tại sao? Đó có phải vì ma quỷ sợ chúng ta? Không. Nhưng ma quỷ sợ Chúa Giêsu, vì Ngài chính là đấng tạo hóa và đấng sống trong chúng ta bởi Thánh Linh Ngài. Chúng ta được tạo ra như con trẻ của Ngài nhằm mục đích để sản xuất những bông hoa đẹp và cây trái, nhưng bằng chính mình chúng ta đã bị mệt mỏi bởi sự căng thẳng, rồi nhiều người bị gặp tai nạn do lũ lụt, bị cám dỗ và đi vào tội lỗi. Nếu chúng không teo lại và chết đi, chúng sản sinh một loài hoa cong vẹo và trái cây sẽ bị nhiễm khuẩn. Tệ hơn nữa, khi những quả rơi từ chúng được chuyển qua cho những cây xung quanh, chúng cũng sẽ bị nhiễm khuẩn. Chúng đang ở trong tình trạng xấu, và tất cả bắt nguồn từ vườn Ê-đen. Khi mà Lucifer nổi loạn ở trên thiên đàng, và Lucifer đã cám dỗ tổ phụ loài người phạm tội, Đức Chúa Trời biết điều gì sẽ xảy ra, và Ngài đã có một kế hoạch. Đức Chúa Giê-xu đã đến trong 9 ngày trong trái đất này, phát triển cao và mạnh mẽ, và hy sinh cho phép sự sống của Ngài được cắt nhỏ ra. Tất cả điều này đã được thực hiện. Vì vậy chúng ta có thể được ghép vào và bắt đầu sản xuất những bông hoa và trái đẹp mà Ngài có ý định cho tất cả chúng ta. Chúa Giê-xu đã không chỉ nói ta là cây nho, Ngài cũng cho biết bạn là nhánh. Ngài nói với các môn đệ rằng nếu họ không ở trong Ngài thì họ có thể chịu không sanh trái. Đây là một hình ảnh tốt đẹp, nhưng thực sự có nghĩa gì? Chúng ta nói về những cách mà Chúa Giê-xu đã mạnh mẽ làm một gốc ghép tốt, và bây giờ hãy nói về một số sách để chúng ta có thể là những nhánh hay là mầm non Tết. Bây giờ chúng ta hãy nói về một số cách để chúng ta có thể là một nhánh hay là mầm non tốt. Trước hết, chúng ta biết sự khác biệt chính giữa chúng ta và những cái cây là chúng ta có một sự lựa chọn. Một người có thể chọn bất kỳ cây nào mà họ muốn, giả định rằng chúng ta là những giống tốt và sẽ sống tốt với nhau và ghép chúng. Các cây không có tiếng nói trong vấn đề này, nhưng Chúa Giê-xu đã không ghép trong bất kỳ người nào không muốn sống trong cuộc sống của Ngài. Cũng giống như chồi non lấy dinh dưỡng từ đất thông qua gốc ghép, các cơ đốc nhân đã hỏi Chúa Giê-xu để sống cuộc đời mình trong Ngài thông qua sự hiện diện của Chúa Thánh Linh, thực sự có đời sống trong Chúa. Và nếu điều đó xảy ra bằng vũ lực, nó sẽ là một điều tàn ác, nhưng chúng ta có thể chọn nó, và sau đó là một điều rất mầu nhiệm. Chúng ta có thể kéo dinh dưỡng từ độ sâu của cuộc sống chúng ta vào Thiên Chúa, hoặc chúng ta có thể tách riêng ra. Đó là lý do tại sao rất quan trọng để nhớ là phải cầu nguyện trong thời điểm mà cám dỗ đến với bất kỳ người nào. Cuộc sống mới sẽ không chỉ tự động trong chúng ta như nhựa thông qua một lớp phát sinh gỗ tiếp tục nếu không có sự hợp tác của chúng ta. Rễ của cây có chức vụ tăng gấp đôi để lấp đầy. Nó là để giữ vững bởi các tua trên đất, trong khi phải cần đến chính sự nuôi dưỡng như mong muốn. Vì vậy, nó là các cơ đốc nhân. Khi liên hiệp với Chúa, cha của các gốc được hoàn tất. Khi chúng ta ăn thức ăn trong Ngài, dòng chảy của sức mạnh tinh thần cho chúng ta, lá của nhánh có thể nào khô héo? Không bao giờ. Miễn là tâm hồn chúng ta hướng đến Chúa và có rất ít nguy hiểm mà chúng ta sẽ bị tàn úa, yếu dần và điêu tàn, sẽ rất ít nguy hiểm. Những cám dỗ có thể đến như cơn bão, nhưng mà sẽ không nhổ bạn. Cơ đốc nhân thực sự thu hút động cơ hành động từ tình yêu sâu sắc của mình cho đấng cứu chuộc của mình. Tình cảm của bạn cho Đức Thầy là đúng và thánh thiện. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, như vậy làm thế nào chúng ta có thể làm một liên kết hoàn hảo với Chúa Giê-xu như một gốc ghép? Ngài là một người đã được cắt đầu tiên. Ngài đã bị cắt hoàn hảo trong cái chết, giống như đầu của một cây được cắt bỏ cho việc ghép thực hiện. Nếu chúng ta được lớn lên trong một gia đình cỡ đốc với cha mẹ tinh kính là những người ảnh hưởng trong cuộc đời của chúng ta, Chúa Giê-xu, nếu chúng ta được lớn lên trong một gia đình cỡ đốc với cha mẹ tinh kính, những người ảnh hưởng chúng ta sống cuộc đời như Chúa Giê-xu giảng dạy, tự nhiên chúng ta chấp nhận các giá trị của cơ đốc giáo. Trong trường hợp không được dễ dàng như vậy. Thì thời điểm cụ thể trong hành trình của cuộc sống, khi mà chúng ta quyết định cắt đứt từ gốc rễ của tội lỗi. Tuy nhiên chúng ta sẽ xác định thời kỳ của cuộc sống khi chúng ta bắt đầu phát triển và trở nên nhạy cảm với các nhu cầu của Chúa trong mỗi đời sống cá nhân. Khi Chúa của cha mẹ chúng ta trở thành Chúa của cá nhân chúng ta, cũng không sao nếu chúng ta lớn lên trong đại gia đình Cơ Đốc và trở thành một Cơ Đốc nhân kể từ khi chúng ta còn là đứa bé trong gia đình. Nhưng chúng ta phải tự phát triển thành một người tốt, hiểu sâu hơn Kinh Thánh và hiểu biết cá nhân hơn, vì Chúa Giêsu chính là đấng cứu rỗi cho cuộc đời của mình. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể trở thành một người Cơ Đốc khi chúng ta vẫn là người có tội? Chúng ta vẫn muốn có những thứ theo cách riêng của mình, và chúng ta có thể bị rơi vào cám dỗ ở trong cuộc sống. Chúng ta vẫn có một sự lựa chọn để làm mỗi ngày trong cuộc sống. Chúng ta có muốn là nhánh ghép hay không? Chúng ta có thực sự muốn Chúa Giêsu nhiều hơn chính chúng ta hay không? Chúng ta phải bị ràng buộc với nhau như chúng ta là một cái cây. Trong các chương sách Giăng mô tả, Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha của Ngài ở trên trời để làm cho những người con trở thành một. Điều đó bao gồm chúng ta. Chúng ta là một trong Đức Chúa Giêsu và là một trong mỗi người khác. Điều đó không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn giống nhau. Trong thực tế, nếu tất cả các cây như nhau, không ai ghép hoặc làm vườn cho các cây này, chỉ nghĩ thì nó sẽ nhàm chán như thế nào. Làm thế nào để chúng ta trở thành một với ai đó? Làm thế nào để người chồng với người vợ trở thành một? Họ cùng sống với nhau, họ dành nhiều thời gian với nhau, cùng một sở thích với nhau, cùng một hoàn cảnh với nhau. Họ tìm hiểu nhau, họ có một quyền lợi chung với nhau, họ tìm hiểu về những khó khăn và giải quyết khó khăn. Nếu chúng ta dành thời gian mỗi ngày với Chúa Giêsu, đọc lời Ngài, cầu nguyện với Ngài như nói chuyện với Ngài, hát những bài hát thánh ca của Ngài, làm công việc của Ngài, làm chứng đạo cho sự phát triển nước của Ngài, thì chúng ta sẽ trở thành một với Ngài. Chúng ta sẽ bị ràng buộc với Ngài cho đến khi chúng ta có được sự tự do. Điều này không có nghĩa là chúng ta mất đi bất cứ điều gì cho bản thân thật sự của mình. Đây là cơ hội duy nhất chúng ta có được giá trị thật sự của mình. Chỉ có Chúa Giêsu biết những gì thật sự của bản thân chúng ta, bên trong có nghĩa là gì, và những giấc mơ của Ngài cho chúng ta thậm chí còn lớn hơn so với những giấc mơ mà chúng ta mơ cho chính mình. Chúng ta gần gũi hơn với Ngài, chúng ta tìm hiểu cặn kẽ về quà tặng của Ngài, lời Ngài kêu gọi chúng ta. Chúng ta sinh ra nhiều hoa trái, và khi đó chúng ta phát triển trở thành vẻ đẹp thực sự mà Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta. Không ai trong chúng ta sẽ giống nhau. Trong trường hợp bạn không có thể nói, thưa quý vị, chỉ cần nhìn vào những bông hoa và những trái cây khác nhau, chưa kể đến sự đa dạng đáng kinh ngạc của các loài chim, loài động vật, loài cá. Giăng là một trong những người đã viết tất cả điều này cho chúng ta. Ông nói trong sách 1 Giăng đoạn 3 câu 2 rằng: còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Thưa quý ông bà chị em, trong sách Giăng đoạn 15 câu 8 nói rằng Chúa được tôn vinh khi chúng ta mang nhiều hoa trái, bởi vì đó là cách chúng ta thấy chúng ta chính là môn đệ của Chúa Giêsu. Do đó chúng ta phải biết thế nào để được ghép, làm thế nào để ràng buộc với Chúa Giêsu,
Nhưng điều gì có nghĩa là phải mang hoa trái? Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài: "Ta muốn con phải mang rất nhiều trái." Ngài hy vọng họ biết những gì Ngài nói, nhưng Ngài thực sự không giải thích nó trong đoạn văn này, vì họ nhầm lẫn về những điều cuối cùng Ngài nói, như nơi Ngài sẽ đi, hoặc làm thế nào họ có thể biết cách, hoặc những gì Ngài muốn nói khi Ngài nói Ngài đã rời khỏi và đi về với Cha. Chúng ta có lẽ có thể cho rằng họ không hiểu điều này ngay lập tức, nhưng họ đã tìm ra sau khi Chúa Giêsu đi và Chúa Thánh Linh đến với họ trong quyền năng. Phao-lô, người trở thành môn đồ ở giai đoạn sau, là người chưa bao giờ gặp Chúa Giêsu trong khi Ngài sống trên đất. Nhưng Phao-lô đã trở thành và là một trong những môn đồ trung thành nhất của Đức Chúa Giêsu. Người đã viết cả đoạn về những loại trái này, và nó đã tìm thấy trong sách Ga-la-ti đoạn 5 câu 22 đến câu 23. Thưa quý ông bà chị em, trái cây là từ số ít. Hoa trái của Đức Thánh Linh được thể hiện bởi sự thu nhập của tất cả giá trị được liệt kê theo Phao-lô. Những đức tính không đại diện trái mà chúng ta có thể chọn và lựa chọn. Chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta biết được sự tình yêu, sự vui mừng, bình an, kiên nhẫn, tử tế, bản chất tốt, lòng trung thành và tự kiểm soát. Thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu nói: "Ta là cây nho thật." Vì Chúa Giêsu là gốc nho thật, chúng ta là nhánh nho ơn phước, được nuôi dưỡng bởi gốc nho là Chúa Giêsu, và sẽ làm vinh quang Ngài bằng những nhành nho triểu trái. Cầu xin ba ngôi Đức Chúa Trời ở cùng và ban phước cho chúng ta, vì tất cả chúng ta là con cái của Đấng toàn năng, vì tất cả chúng ta có một người bạn hữu chân thật, đó là Đức Chúa Giêsu, và có một Đấng tạo hóa, Ngài thật sự, như chúng ta biết, như Ngài nói: "Ta là cây nho thật." Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ Tiếng Nói Hy Vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.